Rồi thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố hôm nay được trở lại với chúng ta. Như thường lệ, quý vị có thể gọi vào cùng tham gia chương trình qua số 817-899-4110 để trực tiếp tham gia những câu hỏi gửi vào trong chương trình cũng như những chia sẻ của quý vị gửi vào trong chương trình ngày hôm nay. Xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110 với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gửi câu hỏi vô trong chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và Việt Tấn xin được chào tái ngộ đầu năm với anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của 80 AM.
Vâng.
Hôm nay cũng bệnh lắm thật ra. Giọng nói nó cũng được khỏe lắm hay vậy đó
nha. Dạ vâng, quý vì cũng thấy là anh Trương Đẳng đang bị cảm vì cái thời tiết thay đổi và Tết có lẽ là làm việc. Tết thì thường ta nghỉ ngơi nhưng mà Tết anh Đẳng làm việc nhiều hơn. Cho nên cái giọng anh Đẳng hôm nay không có được trong trẻo lắm. Nhưng mà đầu năm thì Việt Tấn cũng kính chúc gia đình anh một năm mới vạn sự như ý. Còn sức khỏe thì dồi dào, làm gì cũng được tốt hơn năm cũ.
Cảm ơn Việt
Tấn. Dạ vâng, bây giờ... Tấn thấy có một vị thính giả gọi vô. Nếu như anh Ẩn mà đang thực hiện chương trình mà anh cảm thấy mệt quá thì chúng ta sẽ dừng lại anh ha. Dạ vâng.
Khi nào mà tôi gọi mang quên của anh.
Dạ vâng, thôi hy vọng là không có. Xin được chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình gọi vào để tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ.
Hello, xin chúc mừng năm mới.
Dạ vâng, xin cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Tên Hoa.
Xin mời cô Hoa gửi câu hỏi đến anh Trương Minh Ẩn.
Tôi có một chuyện nhờ anh Ẩn giúp đó. Tôi bị accident hồi năm 2009. Thì tôi lỗi, phần tôi lỗi mà tôi còn xui cái là tôi không có bằng lái bên người nữa. Cho nên tôi bị hai cái tích kịch. Thì tôi mau đi đóng lại cái mấy cái chợ mà nó có dịch vụ á. Tại vì gọi luật sư nó không có cần luật sư. Cái đi đóng tiền phạt. Rồi bây giờ năm nay là 2012 nè, nó mới gửi cái bill lại. Nó nói là tôi phải chịu 3 năm, mỗi năm 104 đồng là không có bằng lái bên người. Như vậy là không biết là tôi có ra tòa được không vậy anh Đặng? Xin ra tòa, tôi có bằng lái, tại tôi quên đem theo thôi.
Dạ, cái bằng lái quên mang theo, chị ra tòa, chị trình bằng lái thôi, có gì đâu mà chị phải nhờ văn phòng nào vậy?
Dạ, đâu biết, đâu có hiểu. Hai vợ chồng cứ tưởng là đóng tiền phạt là xong rồi, cái văn phòng nó nói là clear, đóng vậy là clear.
Dạ,
cái tới bây giờ thì mới nhận được cái bill nữa mà gọi lên nó nói phải chịu 3 năm.
Ok, chịu 3 năm là cái gì? Ở trên cái chỗ mà bằng lái phải không?
Dạ, ở tin nó gọi là nó gửi lại, nó nói là mày phải đóng mỗi năm 104 đồng, ba liên tiếp 3 năm nữa.
Ủa sao kỳ kỳ vậy hả?
Dạ.
Như vậy thì cái trường hợp này anh Ẩn nghĩ cần phải coi cái giấy đó, lấy số, chị có thể lên, chị ở thành phố nào ạ?
Ở Phú Quốc
thì có thể ghé văn phòng của anh Trương Mai Ẩn đem cái giấy đó đến cho anh coi được không?
Dạ được, dạ.
Dạ vâng, như vậy thì chị có cái viết đó chút xíu, chị cầm Tấn gửi số cho điện thoại văn phòng khi nào mà chị
dạ gọi. Xin Việt Tấn đọc liền tại chị
817,
vô đi làm.
8, dạ. Dạ vâng, 817.
Dạ.
884.
884.
1306.
1306, ok.
Rồi chị gọi lại, chị để message lại ha. Bây giờ thì anh đang bị bệnh cho nên có thể anh không có làm việc, nhưng mà chị gọi vậy là một vài ngày sau ha.
Dạ, dạ, cảm ơn Việt Tấn, cảm ơn anh Ẩn.
Dạ,
chúc mừng năm mới.
Dạ, dạ, cảm ơn, chúc mừng năm mới đến chị luôn, dạ. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo, chào chú Việt Tấn, chào chú Bình Ẩn, năm mới, năm mong rộng.
Dạ vâng, cảm ơn anh và chúc anh vạn sự như ý trong năm mới ha. Rồi anh có câu hỏi gì? Xin mời người câu hỏi ạ.
Có hai câu hỏi ngắn gọn mà chưa Ẩn nghe nói anh tiền xe nó tăng lên một xu, chưa Ẩn nghe nói thôi chứ mình dán.
Tiền xe tăng lên một xu là sao, không hiểu ạ?
Tiền cái phí biểu điện á, như là có nó có cái lợi nhuận mà tăng lên một xu là 45 cent
á. À rồi anh
có nghe nói không?
Có, nó sắp sửa tăng lên 1 hay là 2 xu gì đó, đúng rồi. Dạ. Mà ngay bây giờ thì chưa.
Mình gọi bill điện hay điện thoại mà cái bill nó không có tới được cái công ty điện ha. Bây giờ mình có cái cách nào mình làm cho nó tốt đẹp ha. Nó đòi 2 tháng á.
Ý anh nói là cái tem của anh dán không có đủ cho nên không có tới bưu điện đúng không?
Thì nó muốn kiếm một lý do nào mà nó cái bill mình trả nó không có tới cái công ty điện.
Nó không có chuyện đó đâu. Ví dụ như anh dán không đủ nó trả lại về anh, bắt dán thêm. Không bao giờ nó dục cái bill của anh.
Có thể nó mà cái nhưng mà tháng rồi là cái bill điện nó làm mất của mình á. không biết lý do nó làm mất mà công ty điện. Mà
thường thì nó tăng 1-2 cent là lúc đầu nó cho mình đi luôn và nó sẽ chừng vài lần sau, trong 1-2 tháng sau thì nó bắt đầu nó mới làm cái vấn đề mà trả lại cái bill, phải không chứ anh ạ?
Dạ đúng rồi.
Thường thường là cái đợt đầu là nó không có tính đâu. Hello anh coi lại, nhiều khi anh coi lại của anh như thế nào, nếu mà nó trễ như vậy thì anh cứ trả đi rồi kỳ sau nhớ mua thêm coi tem 1-2 cent gì đó dán vô ha.
Nhưng mà mình có thể mình khiếu nại cái công ty điện được không chứ bạn? Nó đòi, tại nó đòi 2 tháng á, nó không nhận được.
Đấy, 2 tháng rồi hả?
Nhưng mà cái bill của anh trả đi mà có ai đã lấy tiền trong account của anh chưa?
Chưa
như vậy thì thôi anh trả đi rồi anh cancel 2 cái bill đó thôi, chuyện nó dễ như vậy, mất công mà anh còn khiếu nại anh chi, cực khổ.
Không được gì hết, nhưng mà có một cái chuyện là nói mất một lần đó thì còn có lý do chút, mà 2 lần có chuyện lạ đấy.
Dạ yeah, vâng. Thì anh hello anh. Anh coi lại, anh cancel 2 cái check mà anh gửi cho bưu điện đó, anh cancel 2 cái đó rồi anh trả cái mới, rồi anh coi kỳ sau anh dán, anh cẩn thận kỹ lại chút ha. Chứ anh mất công anh khiếu nại nó còn tốn công hơn là anh làm chuyện mà anh trả.
Không, chị, anh cứ tư gửi cái lên cái tháng 12 á thì nó không nhận được, thành ra tháng Giêng nó đòi 2 tháng, tháng 12 tháng Giêng luôn á, nó đòi double đó.
Thì dĩ nhiên rồi, anh không trả tháng trước là tháng sau nó phải đòi nữa chứ.
Nói chuyện bên Mỹ này mà lạc hơn mà mất á, chuyện khó hiếm lắm rồi.
Dạ, dạ.
Ở đất Mỹ 30 mấy 40 năm nay chưa bao giờ thấy tình trạng mất
hơn. Mất một lần thì có, chứ lần thứ hai thì hơi có vấn đề.
Yeah. Anh check lại, thứ nhất anh vô các account anh check coi có ai cash tiền gì chưa.
À, tại chưa phải tới nhà băng, không phải tới nhà bạc anh chứ. Tới nhà băng coi cái account không?
Dạ vâng. Còn nếu anh có mà mở cái giống như là anh xin nhà băng mở một cái account online, anh có thể vô lúc nào cũng được, anh coi ai xài tiền của mình đó.
Dạ.
Ha. Rồi chúc anh đầu năm vạn sự như ý nha.
Chào anh.
Cái trường hợp của cái cô vừa rồi anh ẩn là nếu mà mình thường thường mình lái xe mà mình quên mang bằng lái á, thường thường họ cho mình cái ticket rồi mình ra tòa. Trước đây Tấn cũng bị một lần. Thì khi mà ra tòa mình bị một cái speeding với một cái không có bằng lái thì mình trình cái bằng lái là kiểu như cái phạt không có bằng lái là clear, rồi mình xin cái probation của cái speeding thì mình đóng cái tiền đó thôi. Và cái trường hợp của cái cô vừa rồi mà cổ nhờ văn phòng luật sư xin lỗi, cổ nhờ một cái văn phòng nào đó để mà clear cái ticket ấy, thì cái trường hợp này mà bị cái ticket họ gửi về họ phạt á, thì Tấn thấy cũng rất là nhiều người bạn họ đã bị là vì có nhiều cái văn phòng họ làm không có tận tâm á,
lấy tiền người ta thôi rồi để đó.
Dạ, họ có delay rồi cuối cùng lại là cuối cùng có một cái bill final về á, là mình vẫn còn thiếu nợ. Thì cái trường hợp này Tấn thấy nhiều người bạn của Tấn cũng bị.
Đúng.
Dạ vâng.
Do đó trường hợp của cô đó đó, quý vị mà khi mà bị cái ticket đó, quý vị không cần muốn văn phòng luật sư, quý vị ra cái tòa giống như Tấn thôi. Cái speeding thì xin cái probation. Rồi cái như ở Phong Quật, cái Tấn hoặc Đà Lạt á, mà mình không biết nói tiếng Anh đó, mình chỉ biết nói tiếng Việt thôi, lúc nào có thông dịch viên gì thôi mới hết.
Dạ vâng. Thưa anh, gần đây trong thời gian vừa qua có nhiều người gọi lên văn phòng của anh hoặc là có những cái câu giống như là những cái công việc gì, những cái việc gì xảy ra trong cái cộng đồng của mình ở Việt Nam, ở đây không thưa anh, trong vùng Dallas Fort Worth?
Dạ, mấy lần trước mình có nhiều chuyện nói không hết.
Dạ vâng.
Dạ.
Mà hôm nay anh nói những cái chuyện nào ngắn thôi cũng được.
Thì có một bà gọi vô cũng tình trạng mà jury duty đó, giúp hết.
Dạ.
Thì bà mới gọi đi nữa, thì một lần nữa nhắc nhở quý vị, đa số người Việt Nam mình, nếu mà quý vị biết tiếng Anh thiệt giỏi, quý vị lanh lợi, không hiểu tiếng Anh, thì quý vị nên làm bổn phận công dân của mình. Còn nếu mà quý vị không biết, nghĩ rằng cái trình độ Anh ngữ tôi không thể nào mà làm bồi thẩm đoàn được, thì quý vị mặc nó sao, quý vị mặc vô cái phần mà tôi không nói và viết được tiếng Anh. Mà cái đó rồi mình gửi trả lời cho người ta. Thì nó thường thường nó không gửi đòi hỏi mình lần nữa. Còn quý vị là có con nhỏ hoặc là con toàn phật cũng được, miễn liên hệ đó. Hoặc là mình ở nhà nuôi dưỡng cha mẹ già, mình bỏ đi cũng được. Mấy cái phần đó được exam hết vậy thôi.
Dạ vâng.
Có một số người từ đổi từ đây lên Dallas, không có đổi bằng lái. rồi tôi nhận được cái utility của phụ của Tarang County á. Nếu quý vị không còn ở Tarang County, quý vị không cần phải đi, nhưng mà quý vị phải đổi bằng lái. Bởi vì bây giờ cái vấn đề đổi bằng lái, quý vị có 30 ngày để đổi. Do đó quý vị một khi đã rời địa chỉ rồi, quý vị cần phải đổi bằng lái, không cảnh sát phải đi ra để cho quý vị tất cả cũng mệt lắm.
Okay. Yeah. Như vậy thì trong mấy cái trường hợp đó là nếu mà những người nào mà quên mang bằng lái theo đó mà bị cái tích kịch đó thì không cần phải lo lắng lắm, mà không cần phải lo luật sư gì hết. À, thì tới phiên tòa
mình nói thật sự đa số ra ông quan tòa ông thấy thì ông cũng phải bỏ đó, chẳng hạn như không mang đi sân đồ theo á.
Dạ.
Dạ, mà mình có đi sân đàng hoàng thì đa số tôi thấy ngoài tòa thường họ lên họ dismiss như đó.
Dạ.
Tức là Đà Lạt thì tôi không biết sao, nhưng phụ quật tôi thấy vấn đề cũng dễ.
Ở Đà Lạt thì cái trường hợp mà quên insurance thì em không có bị, nhưng mà quên bằng lái thì em đã bị một lần cách đây cũng cỡ chừng 6-7 năm trước, thì lên họ bỏ cái ticket đó và cuối cùng họ chỉ chót cái ticket speeding thôi. Dạ. Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị nào còn thắc mắc trong những cái vấn đề chung quanh quý vị, hoặc là quý vị có những cái phần nào mà bị có lẽ là giống như có sự thiệt hại đến quý vị mà quý vị cần chia sẻ với đồng hương của mình, thì quý vị cũng có thể gọi vào số điện thoại 817-899-4110. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo, xin chào chú trưởng và Việt Tấn. Em xin được giấu tên được không?
Dạ được. Vâng.
Em làm trong bố tốt thích, em cũng có kinh nghiệm cho cái trường hợp của anh hồi nãy. Là nếu mà ảnh trả bill á, ảnh dùng cái thép á, ảnh dán đằng sau lại cho nó khỏi gách. Nếu mà nó meo meo mà nó chày nó gách á, có mời người ta không có kè, mà nó gách nó đi luôn rồi, không biết kiếm đâu mà ra được hết.
Nó bị rách á.
Dạ, nên mà cái người làm trong đó, người ta gom mấy cái gách lại để đó, rồi có người kiếm rồi lỡ kiếm không ra rồi người ta giục luôn. Nên quý đồng hương á là dán stem á là phải dán mặt sau lấy cái thép xong á dán lại cho nó đỡ gách. Nhiều người dán á, có mời dán, có mời nó hở ra, có mời chạy á xâm thinh á, có mời máy á, có mời nó rách.
Rách cái tem. Rách cái tem
dạ.
Không? Anh nói rách cái tem.
Rách cái bao thư á.
Rách cái bao thư.
Dạ. Rồi xong rồi ấy, nên em làm trong đây em có kinh nghiệm vậy, em chưa bao giờ dán thư, em cũng dán mặt sau là cái thép á để cho chắc ăn.
Ok. Ý anh nói là dán kỹ cho cái thư nó đừng có hở miệng ra, nó rách hơn mà.
Đừng có bị rách, máy có thể chạy nó chỉ rách, hay là mưa mình gửi đi, cái mà nó ướt, cái mà đem vô máy nó chạy là nó rách bung hết. Em làm cho ông đây em biết, nên em xin giao tên vậy thôi.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều nhé.
Okay.
Rồi, Happy New Year. Rồi, xin chào anh.
Happy New Year.
Xin chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Dạ, xin chào vị tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Dạ vâng, đúng rồi ạ.
Rồi cho tôi hỏi thăm anh Đặng với lại anh Tấn, cái hàng rào mà giữa hai nhà với nhau á, nó thuộc về của người nào hay là nó là của chung? Ví dụ như có gì hư hao là cả hai cùng share với nhau để mà sửa cái hàng rào đó, hay là nó thuộc về một người nào đó?
Hello Đặng.
Ok, trước khi anh mua cái nhà đó, thì cái người chủ bán cho anh biết cái hàng rào của ai. Có nhiều khi anh ở gặp cái thằng khả chấn kế bên nó không có share gì hết, cái hàng rào đó của anh. Nhưng mà cái hàng rào của anh có nghĩa là thằng kia không được đóng đinh, không được để đồ dừa dính vào hàng rào của anh. Tại vì tôi đã gặp, hồi đó tôi ở một lần, hồi tôi mới qua Mỹ đó, vừa tới.
Yeah.
Tôi ở kế thằng Việt Nam mà, nó cả chấn như vậy đó. Việt Nam với nhau á, hiểu không? Mà nó muốn cái mặt tốt, mặt xấu. Thì bây giờ cái quan trọng á là nếu anh mua căn nhà đó, cái hàng rào đó còn tốt á, thì thôi. Nhưng mà bắt đầu mà hư đó, thì anh qua cái nhà kế bên anh nói ok, bây giờ hàng rào mình cũng sắp hư rồi, anh em mình có thể share cái tiền cost này không? Còn cái thằng kia nó nói no, tao không có khe gì hết trơn, mày muốn làm gì mày làm, thì anh phải tự động anh làm lấy, chứ không có luật nào bắt buộc nó phải share làm đôi.
Hello anh.
Ok, rồi cảm ơn anh.
Rồi xin chào anh ha, Happy New Year anh luôn nha.
Dạ,
xin chào. Dạ. Cái vấn đề mà hàng rào đối với người Việt Nam của mình đó, thường thường hai người Việt Nam ở kế bên thì dễ nói chuyện, dễ xe, nhưng mà cái trường hợp mà của anh ẩn gặp trước đây đó thì có lẽ là anh cũng như là ở ngay cái người neighborhood mà không có không tốt. Cái đó là cũng là cái không có may của mình kế bên mình là neighborhood mà không có được friendly lắm.
Dạ, hồi đó tôi ở thì gặp Việt Nam nữa, nhưng mà nó qua nó lấy thước nó đo từ hai lóng tay vậy đó.
Dạ.
cái tôi nói câu bây giờ cả ông với tôi mà có chết cũng không mang theo cái hàng rào đi được, và tất cả những gì ông thấy tài sản nằm đây đều của người khác hết, mình tạm bỡ mình mượn để đó thôi, ngày nào cũng phải đi mất rồi với tấn
nha.
Vẫn không hiểu rồi cứ nói là tôi bay bên đây đại khái mình khi mình nói gì vấn đề hàng rào thì mình nói chuyện nhỏ nhẹ với người hàng xóm của mình, nhưng mà gặp cái thứ cả chớn á thì thôi mình im.
Dạ vâng.
Nhưng mà hễ mà cái hàng rào của mình rồi á mà bên kia nó lấy đồ nó đóng đinh rồi đó cộng lên liền.
Dạ vâng. Nhưng mà em thấy hàng xóm kế bên á, mấy cái chuyện nhỏ nhặt mà mình hay khiếu nại dễ sanh chuyện, mà giống như là bể kính xe rồi chạy cửa xe rồi chạy nhiều người họ xấu tánh đó.
Người dơ qua nhà rồi thôi. Dạ. Nó mình cũng không xứng đáng tới đâu.
Bởi vì nhiều khi cũng bỏ qua mà em ở nhà bên chỗ em á thì cái ông kế bên nhà đó ổng nói giờ muốn làm hàng rào, mình hỏi anh câu là hàng rào như vậy tốn bao nhiêu tiền, mình muốn tao xe bao nhiêu, mình nói đi, nếu mà tao đủ khả năng thì tao xe dắt liền. Thì hay nói là bây giờ nó hay làm hàng rào tốn gần 1,000, bây giờ hay muốn mình xe 400. Mình nghe vậy mình khoái thấy mồ luôn. Hàng rào mới mà mình xe có 400 thôi, rồi xe dắt liền luôn. Còn nhưng mà nhiều người là họ lại không muốn bỏ ra cái tiền đó mà mùa lại muốn có hàng rào mới, thì cái đó là unfair không anh hả?
Đúng rồi. Cái đó là... cái đó thật sự là cái tình hàng xóm nó không có thôi.
Dạ vâng.
Dân cả chớn mình chịu thua.
Xin được chào vĩnh giả tiếp theo trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ. Có hai vị. Hello.
Hello.
Dạ chào cô, cho biết quý danh luôn ạ.
Tên Kim.
Xin mời cô Kim.
Nhắc lại cái anh hồi nãy, cái ý kiến của tôi là ảnh nếu mà mất thơ như vậy, ảnh nên trả bill online thì safe nhất. Khỏi tốn tiền tem mà nó confirm qua next day hoặc là 24 hours, within 24 hours.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Nhưng mà người Việt Nam của mình có nhiều người họ không có sử dụng computer. Thành ra mới có cái chuyện gửi thư. Nếu mà một người mà họ rành computer rồi đó thì họ đã create cái account để mà họ có thể trả bill đỡ tốn tiền tem. Nhưng mà có nhiều người họ không có sử dụng computer, thưa cô. Bởi vậy mới khổ. Dạ vâng.
That's my idea. That's all. Thank you.
Cảm ơn cô rất là nhiều và hy vọng rằng nhiều người sẽ học, không biết computer thì ráng chút xíu, hay là có con cháu của mình đó thì có thể sử dụng được việc này, vì nhà băng họ sẽ hướng dẫn cho mình làm cái việc này rất là dễ. Vâng, xin được chào vị khán giả tiếp theo.
Alo, dạ tôi phải không ạ?
Dạ vâng.
Dạ tôi là trưởng ở như chú
chú trưởng. Dạ.
À, như forward đấy chị.
Dạ, xin mời chú trưởng.
Anh, tôi muốn hỏi anh với anh Nhận là giúp cho chúng tôi là cái con đường của tôi là cái đường con đường Đà Lạt á, thì nó mới làm cái con đường mới được một nửa đường lại, thì cứ lâu lâu thì lại có cái cô mà coi như cô ấy đi kiểm soát những cái gì mà mình để đằng trước nhà chắc đây anh, bàn ghế hay là túi ni lông gì đó
của CD đó.
À?
Của thành phố á.
Của
thành phố của chú ở
không biết, nhưng mà của thành phố tôi ở nhà tôi á.
Dạ dạ vâng rồi. Dạ.
À, thì cái cô này cô ấy coi như cả cái con đường này á, là hình như cô ấy không thích người Việt Nam mấy đấy, hoặc là người Việt Nam để nhà dơ thì tôi cũng không biết, nhưng mà thì mình chỉ để những cái căn bản, ví dụ như đi làm về mình để mấy cái thùng sơn hay là cái gỗ gung mình để đó thì vài ngày là mình dọn thôi, nhưng mà không may cho mình á là cô ấy đi ngang qua cái xe này, vấn đề là xe của forward, nó giống như xe để đi kiểm soát những cái đồ dơ ở đằng trước nhà chứ anh.
Dạ.
Nhưng mà ở con đường tôi á thì thường xuyên là bị cầm len nhiều lắm. Mà những người Việt bị nhiều hơn là những người Mỹ hay Mỹ. Kế nhà đó thì họ cũng dơ bỏ bà lên mà nó không có đến nó ghi chép. Mà khi mình á thì sơ một chút á là nó đến, họ đến họ ghi. Họ ghi xong rồi họ bảo mình là dọn thì dọn sạch trước rồi. Thì tôi mới sáng nay tôi nhận được một cái giấy là nội dung của nó là phải ký cái certify đó anh.
Dạ.
Vâng, họ bảo là phải ra tòa. Thì nội dung đề là như thế này nè, tức là để ở như cái property của mình á, cái plastic bag, thì mới trước Tết thì tôi cắt cỏ, tôi dồn hết cái cỏ non mà trong cái plastic bag là có 2 bịch thôi, thì để ngay ở trước cổng đó, để bên trong. Thì hôm nay em nhận được cái giấy, họ bảo tôi là phải đi ra tòa ở số 1,000 đó anh. số 1000 gì ở Dallas ở Forward á.
Dạ, Forward.
Forward gì đó. Vâng, là phải ra tòa để mà với ông tòa để nộp phạt tối thiểu là từ 500 cho đến 2000. Đấy. Thì tôi thấy nằm vô lý, mình mới dồn trước Tết ba hai cái bao rác đó, mà trong khi đó đó ở cái con đường của chúng tôi, ở đường khác thì tôi không được biết, họ có gửi về một cái giấy là tất cả những cây cối, cành, cây các thứ muốn để cho City họ pick up thì phải để ra ngày thứ hai, tuần lễ thứ hai. Đó, thì chúng tôi vẫn áp dụng như vậy. Nhưng mà kẹt cho chúng tôi là cái tuần lễ, cái tháng vừa qua đó, thì cái chủ nhật nó vào, chủ nhật thứ nhất nó vào ngày mùng 1 tháng Giêng, chủ nhật thứ hai vào ngày mùng 8, thì ngày mùng 6 và mùng 7 họ cho chúng tôi bỏ ra. Thì khi bỏ ra họ không có đến pick up, cho đến ngày hôm nay vẫn còn trình hình ở trước nhà tôi á. Thì có hai cái bao rác đó thì tôi bỏ vào, thì to trước đây cối vẫn bắt chúng tôi là phải bỏ bên trong hàng rào, rồi đến cái ngày tuần, ngày thứ hai của tuần lễ thứ hai trong tháng mới được bỏ ra để cho xe đi pick up. Thì tôi thấy để ba hai cái bao rác đó tôi mới đưa vào trong trong hàng rào, tôi sợ là gió máy hay là chó chung nó tưởng là rác dơ nó cắn ra, đưa vào trong hàng rào. Thì hôm nay tôi nhận được hai cái, nhận được một cái ticket gửi đến nhà.
Dạ, vâng.
Do cái cô tên là cái cô Ti Bóc. Mà cái cô này á, thì phải nói thẳng rằng để bất cứ một cái gì sơ sơ trong nhà vừa mới để xong rồi chẳng cần biết. Cô cứ đi ngang, cô thấy là cô chụp hình rồi về cô gửi cái giấy phạt đấy thôi.
Hello Nẵng. Dạ là chú.
Thế là cái đó có lẽ anh Nhẫn cũng như đài nó giúp cho tụi tôi làm sao, chứ nguyên cái con đường này chúng tôi bị nhiều lắm.
Hello chú, trước khi anh Nẫn trả lời Tấn hỏi chú mấy câu để anh Nẫn anh nghe. À, thường là chú có nhận được cái thư đầu tiên cảnh warning?
Có, nhận được thư đầu tiên.
Dạ rồi, rồi.
Họ đề là, tôi không dám dùng chữ nó, họ đề là...
Dạ vâng, rồi, bây giờ Tấn hỏi chú được rồi, Tấn hỏi.
Là dọn những cái thảm cũ, những cái gì đi hết.
Hello chú.
Thư đó họ gửi về cho
chú,
ngày.
Chú ơi, con là, con hỏi chú...
12 này hết hạn.
Chú trưởng ơi, để con hỏi chú để cho chú anh Nẫn anh nghe anh rõ là thường thường á là có cái ticket ra tòa mà vấn đề đó là phải có một cái thư warning thì chú đã có rồi. Bây giờ con hỏi chú là con chú không cần giải thích để anh Nẫn anh nghe rồi anh nói chú nghe. Rồi cái những cái rác của chú đó để ở trong hàng rào mà hàng rào của chú có nhìn thấy được không?
Nhìn thấy anh.
Dạ vâng rồi. À, mời anh Nẫn.
Ok. Thường thường á anh ở ngay đường Dallas, đường gì á?
Dallas Avenue, tức là...
Dallas với đường gì anh?
Sau ABC Group, nó song song với đường Lancaster đó anh. Cái đường Dallas nó ngắn lắm.
Biết
từ nhà thờ Sanita mà cho đến đường Tendero là hết thôi.
Dạ vâng.
Có không đầy một mai.
Rồi. Bây giờ, tại vì cái chuyện mà ví dụ như kỳ thị người Việt Nam mình, thấy không?
Vâng.
Khó để cho tôi prove vấn đề lắm. Thì một khi nó nói chuyện hay bất cứ cái gì á, anh thâu băng anh làm kia, nhưng mà nếu anh biết rằng nó warning anh đừng để vật rác thì tại sao anh vẫn để cho ngoài đường nó thấy làm gì? Mình xách ra sao mình để? Không phải câu hỏi của tôi vậy. Tại vì nếu
tôi,
anh
tôi nói với anh thế này ạ, bởi vì rằng hôm thứ sáu ngày mùng sáu tháng tháng Giêng là cái ngày mà để cho ngày hôm...
người ta lấy rác,
chủ nhật họ lấy rác.
Dạ vâng,
lấy rác bờ đây. Thì tôi để ra hai cái bao mà tôi cắt cỏ tôi bỏ vào đó, nhưng mà tôi sợ rằng rác cứng thì nó không có chó.
Cái lý do của bác, lý do của hello chú trưởng ơi, chú trưởng, lý do của chú đó là anh Nẫn đã hiểu rồi, là chú lấy vô, nhưng mà chú không cái phần của chú đó thường thường á là nếu nhìn thấy đồ dơ từ ở ngoài nhìn vô là người ta có thể cho mình cái warning rồi sau đó cho mình cái ticket. Thành ra theo Tấn hỏi chú đó là chú phải đem, thấy không ai lấy, chú phải đem cái bịch rác đó trở lại vô, mà không phải là bỏ vô hàng rào, mà chú phải bỏ chỗ nào mà không ai thấy cái rác của chú. Tại vì cái người kia họ chỉ nhìn thấy là chú có rác dơ ở trong cái hàng rào của chú mà nhìn thấy được. Nếu mà chú che cái hàng rào kín luôn á, chú muốn làm gì chú làm. Còn mà chú nhìn thấy...
Không bao giờ cho trà hàng rào kín hết anh.
Hello anh Ẩn. Trường hợp này nếu mà nói thì cũng rất là dài á. Mình anh có thể cho chú một cái câu trả lời ạ. Dạ.
Tụi City nó gọi code enforcement ấy. Nó sẽ đi nhìn thấy violation, thì tôi cũng có thể đồng ý với anh. Quá nhiều khi á, nó không thích ngã đông mình không biết chuyện nó như thế nào, nó cho anh ticket. Thì bây giờ nếu mà muốn đừng bị ticket á, anh comply, tức là anh phải theo những cái gì nó hướng dẫn anh. nó kêu mình đừng để rác thì mình sắp được rác để mấy sau nhà đó vậy phải.
Dạ.
Chứ đừng để cho nó lại nó thấy, rồi coi nó làm gì. Rồi bây giờ thêm cái nữa, anh đi check tất cả những người Việt Nam ở khu đó, coi bao nhiêu người đã bị tích cạch rồi. Ok? Và những cái tích cạch đó có xứng đáng hay không? Nếu không, tất cả đều làm cái kiến nghị ra ngoài City Council. Thứ nhất là, Việt Nam mình á, ít khi mà liên hệ tới những đề nghị viên của thành phố lắm vậy phải.
Dạ.
Phải tìm coi ai là nghị viên của thành phố mình. Tại mình vote cho nó mà.
Yeah.
Rồi sau đó mình lên gặp nó complain. Guarantee là sẽ work. Ok?
Hello chú. Bây giờ chú có thể nếu mà chú còn cái khiếu nại thêm hoặc là chú muốn tham khảo thêm á, thì bây giờ chú có thể giữ số điện thoại của anh Trung Nẫn á. Bây giờ anh cũng đang bị bệnh á, anh không có nói nhiều được á. Thành ra chú có thể giữ số điện thoại để mà có thể tham khảo ý kiến thêm với anh Nẫn trong một vài ngày sắp tới chú ha.
Vâng,
số điện thoại văn phòng của ảnh là chú gọi mà không có nghe trả lời hoặc là nghe message thì chú để message lại nhé. 817-884-1306 chú nha.
Dạ,
cảm ơn chú. Dạ.
Cảm ơn.
Thời gian cũng nhiều rồi, chúng tôi sẽ chuyển qua phần 2 và cứ có một vài vị thính giả đang chờ trên đường dây có thể gọi trở lại giùm nhé. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị. Chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được trở lại với quý vị trong phần 2 sau phần quảng cáo. Cảm ơn quý thính giả đã giữ đường dây và làn sóng của đài Sài Gòn 890 AM. Và chúng tôi xin được trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và xin được trở lại với anh Trương Minh Đẳng ạ.
Ok. Là giữa tới.
Dạ vâng. Hôm nay thì anh Trương Minh Đẳng bị cảm cho nên cái giọng của anh hơi khác hơn ngày thường. Cho nên quý vị mà lỡ có nghe không rõ thì quý vị cũng thông cảm. Và cũng cảm ơn anh đã... bệnh nhưng mà anh vẫn cố gắng để mà thực hiện chương trình này để mà giúp đồng bào.
Dạ vâng, cảm ơn giúp anh.
Dạ vâng, vừa rồi có hai vị thính giả đợi trên đường dây có thể gọi trở lại với số điện thoại 817-899-4110 để tham gia chương trình hôm nay trở lại. Vừa rồi quý vị đã giữ đường dây khá lâu mà vị Tấn trở lại trong phần quảng cáo cho nên không có tiếp chuyện được với các vị thính giả đó.
Nếu chưa có người nào gọi thì cái vấn đề mà CDR định rồi mấy cái code enforcement đó vậy phải.
Dạ.
Thật sự ra khi tôi đi vào cái khu mà của Việt Nam ở mà nguyên Việt Nam Hà Đông hoặc là người Bể cùng ở chung với nhau hoặc là người Da Màu ở chung với nhau thì tôi cảm thấy á, cái sự mà nó dục á đầy hết trơn. Đại khái tôi thấy thảm cũ người kia đồ cũng nhiều lắm vậy phải.
Dạ.
Rồi thành ra nhiều lúc á mình trách mấy cái người đó thì tại vì mình không biết không thấy thì vấn đề của anh thì rồi đó anh nói ở nó kỳ thị người Việt Nam thì nếu mình có đủ bằng chứng mà những người da màu khác không bị tích cạch mà chỉ có người Việt Nam bị tích cạch thì mình có thể lên city á mình request là trong khu đó bao nhiêu người bị sanitation đây khu đó dự toán tại cái đường Dallas đó là đường chỗ Lancaster tôi biết mà. Cái khu đó thật sự ra cũng không có sạch sẽ gì nhiều vậy phải.
Yeah.
Do đó quý vị muốn đừng bị những cái tích cực vô lý đó thì quý vị ráng khi người ta quan đi quý vị làm gì đó quý vị cố gắng thực hiện cho đúng dục tại vì cái thực hiện đúng nó có cái lợi lắm là cái nhà mình cái giá trị nó cao hơn. Phải vậy phải.
Dạ đúng rồi.
Người mà cái hàng rào mà sắt có nhiều chỗ nó không cho làm hàng rào cây tại vì quý vị chưa request. Nếu mà quý vị xuống city á, nó đòi cổ mà code enforcement á, quý vị làm cái đơn, quý vị xin làm hàng rào từ đâu vẽ đàng hoàng, xin hàng rào 5 feet rưỡi á, thì
dạ vâng.
Coi nó trả lời thế nào.
Vâng, xin lỗi phải ngắt lời của anh vì có hai vị thính giả đang chờ.
Yeah.
Vâng, hello.
Bé Tương, anh là
dạ.
Việt Tấn.
Cho biết tên của chú luôn, chú ở thành phố nào đó?
Tôi tên Minh.
Dạ, bác xin mời chú Minh.
Tôi có nghe cái ông đó, ông nói về vấn đề mà rác đó.
Dạ vâng.
Tôi thấy như tôi có một lần đó, tôi đẩy cái thùng rác của tôi ra. Mà lúc đó là cũng trưa. Nhưng mà có cái người mà như là đi kiểm soát nó như vậy. Họ kêu tôi đẩy vô, đẩy cái thùng rác vô, rồi tôi đẩy vô, tôi mới hỏi chuyện nào tôi mới đem rác ra được. Em nói sao 4 giờ mày mới đẩy ra cái thùng rác ra được.
cái đó đúng rồi.
Đó, nó không có cho mình đẩy ra sớm nữa. Mà mấy cái ấy là phải bỏ vô thùng rác, phải đẩy ra đúng giờ của cái ngày hôm sau nó mới lấy. Còn mấy cái cây này kia là nó bắt mình phải bỏ vô trong cái bịch rác mà phải mua cái bịch mà bằng giấy đó nó mới chịu lên.
Dạ,
đó thì giống như tôi có lần đó, tôi đậu cái chiếc xe mà cái bánh cái xe tôi nó cán vô cái chỗ đám cỏ đó thì nó cũng bắt tôi một cái giấy qua nên đó, là phải trong thời vòng 24 tiếng là phải mua chiếc xe liền.
Dạ vâng.
Thì có đó, chỉ nói cho
dạ vâng, cảm ơn chú Bảy rất là nhiều. Dạ. Chú Bảy ở thành phố Cao Lãnh phải không ạ?
Ở Phong Hoạt.
Ở Phong Hoạt luôn ạ. Cảm ơn chú. Dạ. Alo anh Đặng, bây giờ Tấn thấy có một vị thính giả đang đợi trên đường dây nữa trước khi chúng ta tiếp chuyện. Dạ vâng, xin chào vị thính giả tiếp theo ạ.
Chú Tỷ Gia Lâm nè.
Chú Tỷ, cho biết chú cần gì đó chú Tỷ.
Chú Tỷ bây giờ cũng muốn hỏi trên quý anh cho nó giúp một ý kiến rồi.
Dạ vâng,
bây
xin...
giờ có một cái vị nào ở bên hãng mà có to là hát xin đó, Comania Cali đó. Họ xài cái số ăn xin xã hội bắt gái thì tính làm sao đây?
Costco hả chú? Tên gì ạ? Người đó
là C. Scott Harvesting.
Đại khái là có một hãng đang xài số an sinh xã hội của vợ chú.
Con gái
Hello chú ơi, anh Lận.
Vâng.
Mà họ xài, họ làm cái gì thôi chú?
Bây giờ họ thấy là coi như là đây là mình ở Bạc Măng nè, bây giờ họ kiểm tra cái anh con mình để mình trả tiền luôn cơm đó. Bây giờ kiểm thấy cái số an sinh xã hội bác gái có làm bên company này.
Đại khái là có một người lấy cái số đó ra để mà khai đông, giống như là lấy lãnh income ở bên đó.
Đúng rồi.
Rồi, hello Nặng.
Dạ.
Hello Nặng.
Cái đầu tiên là anh phải gọi cảnh sát báo cáo vấn đề này trước.
Dạ.
Yeah. Gọi cảnh sát ở thành phố á. Đây yeah. là một người đã lấy cái số đó để làm việc như thế này. Rồi thường thường cảnh sát cũng sẽ yêu cầu anh lên cái chỗ social security đó, trên đó nó có cái bằng investigation đó, nó sẽ lo gì vấn đề coi ai làm cái chuyện đó. Dạ, anh gọi cảnh sát thì cảnh sát sẽ hướng dẫn anh, có nhiều thành phố đã làm, nhiều thành phố nó không. Không thì anh gọi tôi lại, tôi nói chỉ.
Như vậy thì chút nữa chú có viết sẵn, chú có thể có viết trên tay chưa?
Dạ, có cái tờ giấy sẵn trên Bạc Măng văn phòng nó in cho mình cái nơi đó làm việc đó.
Dạ, không, ý là nói chú có viết trên tay chưa? Chưa có thì lát nữa chú cầm cái viết rồi chú tới gặp cái số điện thoại sau này ha.
Cảm ơn
chú.
Dạ.
Chú gọi cảnh sát rồi mà cảnh sát thành phố không có làm việc thì chú mới gọi lại văn phòng của ảnh tham khảo ha.
Dạ, dạ.
817-884-1306.
844 hả?
884.
884. Rồi.
1306 nhưng trong giờ làm việc nếu mà nghe message thì chú để lại message chú ha. Cảm ơn chú, để lại số điện thoại luôn nha. Cảm ơn chú. Dạ.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng. Trong cái trường hợp vừa rồi thì cũng có nhiều người giống như là hồi xưa mấy người giống như là lậu đó, họ không có social để mà xin việc làm. Cuối cùng thì họ kiếm một cái social của ai để mà làm việc xong rồi họ lãnh cái tiền đó.
Thì cái dở của social security á là nó không có hình ảnh đó, vậy thôi.
Dạ.
Thành ra có nhiều người dùng cái số ma mà xài cả mấy chục năm luôn, nhất là cái người mễ thì nhiều nhất.
Dạ vâng.
Quân này tìm được số sổ kia thì do đó một lần nữa nhắc nhở đồng bào Việt Nam mình là đừng có mang số sổ kia thì đi. Tôi thấy Việt Nam bây giờ vẫn còn đi đâu cũng mang theo giấy tờ kè kè giống như kiểu Việt Nam ở Việt Nam á.
Dạ.
Và cái đó là một cái rất nguy hiểm, ở nhà để cất giấu ở đâu cũng được hết á. Kiếm chỗ nào kín đáo giờ đừng bao giờ mang đi. Rồi có một số nhắc lại lần nữa là nói là tôi đâu có mang đi, tôi mang mấy tờ copy không à. Copy thì quá cha, mấy cái khía thiệt hơi sức tấn nó cũng giống hệt nhau thôi. Do đó quý vị đừng làm copy. Ok không? Và cái số sổ cứu tí đó, quý vị không được quyền dán cái ni lông trên mặt. Cái đó là illegal á, hiệu tấn ha.
Dạ. Ồ, như vậy thì cái social mang theo nó dễ bị cũ lắm, là vì miếng giấy nó mấy chục năm trời luôn mà.
Dạ, nhưng mà cái đó mình có thể xin cái mới rất là dễ, nhưng mà có bây giờ mình mang theo để làm gì vậy Tết?
Dạ.
Dạ, tôi xài 40 năm nay còn y nguyên để nằm đó thôi.
Đúng rồi.
Đâu mình chỉ nhớ số là đủ rồi.
Với cái trường hợp vừa rồi, nếu mà đi khiếu nại mà cho những người họ khiếu nại qua khiếu nại lại đó, thì khiếu nại với lại bên bên cái chỗ mà xin low income đó, thì chắc chắn là họ cũng phải chờ cho clear cái vụ kia rồi họ mới cho được chứ cũng
okay.
Cũng
dạ. Tại vì tôi làm chung với tụi mà HUD á, tức là Housing Urban Development á, vậy phải.
Dạ.
Thì nếu mà không bị cái vấn đề đó thì tôi gọi một người agent á, có thể giúp đỡ ông trong vấn đề này để tìm ai lấy cái số này. Cái đó là tụi nó làm là loại ra hết.
Dạ vâng.
Và mấy cái đó là ở tù á.
Vâng, quý vị đang theo dõi trong phần cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Anh bên phía anh Trương Minh Ẩn thì có rất là nhiều cái câu trả lời cần anh trả lời, hoặc là còn nhiều cái vấn đề mà warning đến gửi đến quý thính giả. Và thưa anh, trong thời gian gần đây thì anh thấy có nhiều cái message nào mà đồng bào khiếu nại gửi đến văn phòng của anh không ạ?
Dạ, đồng bào thì ở đây thì cái trở ngại nhất là làm sao để chị con tôi đừng bỏ nhà đi. Nó mới 14, 15 tuổi, bắt đầu nó bỏ đi qua nhà khác ở. Thì cái tình trạng này đó, nếu mà mình thực hiện cái câu mà dạy con thì dạy lúc còn thơ, dạy vợ thì lúc đơn sơ mới về. Nhưng mà ở đây nói chữ dạy vợ cũng khó quá vậy Tăng ha.
À vâng.
Và đứa con á, mình dạy nó từ nhỏ, chứ đừng có ru chiều nó từ nhỏ cho đến khi nó đi theo con đường nó muốn rồi. Quý vị kéo nó ngược lại, nó khó lắm. Thì bây giờ luật lệ của Mỹ, những đứa nó dưới 18 tuổi, nó dẫn con mình, quý vị không nuôi nó là quý vị bị có thể cảnh sát trèo vô cho quý vị, cho quý vị cái tội là fail to support. Còn nếu mà những người nào mà chưa chấp, những đứa trẻ mà chưa tới tuổi thành niên đó, thì luật lệ của Texas nó gọi là harboring the runaway child đó, dự tính.
Yeah.
Nhưng mà trước hết quý vị muốn làm cái này á, là một khi nó bỏ nhà quý vị phải gọi cảnh sát. Có nhiều lúc quý vị gọi hoài cảnh sát nó nhàm chán, nó mày lo được gì không, cứ gọi complain á, con tao runaway qua cái nhà mình đó ở. Thì nếu mà cảnh sát nó không làm á, quý vị lấy cái tờ luật lệ đó scan đưa cho cảnh sát coi. Tại vì thường thường á, cảnh sát bây giờ thì nó quá bận rộn, nhiều chuyện làm lắm, nhiều tính. Cái nào mà nó bỏ qua được, nó sẽ bỏ qua. Do đó, mình á, mà như vậy là go after cái chuyện đó đó, thì nó biết là mình hiểu luật chút xíu là nó sợ mình thôi. Do đó quý vị á, một khi những cái chuyện gì mà quý vị nghĩ quý vị làm đúng, quý vị đừng có sợ. Tôi thấy có nhiều người á, gặp cảnh sát làm gì mà rung lên, thì sợ nó có làm được chuyện mình đâu. Nếu quý vị là đàng hoàng, còn nếu mà nó push quý vị, nó đẩy quý vị rồi đó, quý vị có quyền complain giờ thưa gửi, nhưng mà chuyện đó hy vọng là không có. Do đó quý vị cần tới cơ quan chính quyền. Những người cảnh sát ở bên đất Mỹ này có nhiệm vụ phải phục vụ cho dân chúng, chứ không phải là harass cái người dân mình. Do đó quý vị có những cái trường hợp đó, quý vị mấy ngày nay gọi tôi là con tôi giờ nó 15 tuổi, nó bỏ nhà đi, quý vị nó hút cần sa. Nếu nó hút cần sa, quý vị thấy nó mang gói cần sa trong túi, quý vị có dám gọi cảnh sát để nhốt nó thì nó sẽ pháp. Còn quý vị cứ sợ là mất mặt hàng xóm, quý vị sợ con tôi vô tù rồi đó, thì quý vị đưa đứa nhỏ vô con đường chết thôi. Đó là những cái lời khuyên của tôi.
Dạ vâng. Quý vị đang nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của anh Trương Minh Ẩn. Và quý vị nào có thắc mắc sau chương trình, hoặc là có những cái việc mà kính đáo hơn mà không có muốn chia sẻ trên đài đó, thì quý vị có thể giấu tên để mà gửi email về đài để mà có thể gửi câu hỏi của quý vị lên, hoặc là quý vị có thể tham khảo trong giờ làm việc ở cái văn phòng của anh Trương Minh Ẩn nếu như cần sự giúp đỡ. Số điện thoại Việt Tấn xin một lần nữa nhắc lại, mà quý vị nhớ để lại lời nhắn thật là rõ ràng, số điện thoại thật là rõ ràng, tên của mình và giờ giấc thuận tiện nhất của quý vị, thì nếu như có thể thì anh Ẩn sẽ gọi trở lại cho quý vị để mà nghe câu chuyện của quý vị. Số điện thoại là 817 884 1306. Và thời gian của mình cũng đã hết rồi. Một lần nữa, Vệ Tấn thay mặt quý thính giả của đài cảm ơn với cái sự nhiệt tình của anh Bệnh, nhưng mà anh vẫn cố gắng thực hiện chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng chương trình kỳ sau thì giọng của anh sẽ trong trẻo và sẽ mạnh mẽ hơn nhiều.
Xin sorry tất cả quý vị là hôm nay bị bệnh. Do đó giọng nói nó không còn giống như là Trường Vũ nữa, Vệ Tấn. Hy vọng kỳ sau giọng sẽ thảnh thoát giống như Nhiêu Quỳnh hơn.
Dạ vâng.
Chào tất cả quý vị và chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng.
Vâng, xin chào anh và một lần nữa chúc anh vạn sự như ý trong năm nay và gia đình được dồi dào sức khỏe, và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Vệ Tấn đến đây xin được tạm dừng, và mời quý vị đón nghe vào mỗi thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ.